Cho nên nó phải phải đồng sự với nó. Mình mặc mình nói nó vậy, mình phải làm vậy. Cho nên quý vị để ý ha, một vị mà có thể làm được cái việc cảm phục quần chúng đông đó, là phải có cái sự đồng sự, phải hòa nhập mình với công việc, chứ không phải nói làm đó làm kia mà không làm gì hết, ngồi chỉ mình chỗ mình chỉ không, không có được, không có cảm phục ai hết đó. Người ta mới nói ồ cái đó là anh chỉ nói. Cho nên cái đó thường người ta giỡn, người ta nói ồ anh làm giám đốc mà anh không dám làm, ta làm giám đốc thôi, suối biểu người ta không làm. Cho đồng sự. Cho nên thí dụ như nào bây giờ là vợ làm hết từ A tới Z, mình không có động móng tay. Bây giờ bắt đầu mình tới cái lúc mình đồng sự rồi đó. Làm đi để mình hiểu chứ. Cho nên Pháp Hòa có nói với mấy anh Phật tử đó nha, mấy anh mà phụ được vợ mà pha bình sữa cho con đó, cái việc làm rất nhỏ thôi, nhưng mà cái bình sữa của con đó là quý anh sẽ cảm nhận được cả một tình thương rộng lớn giữa mình với con cái. It is a connection, it's not a job. Đó là một cái giờ phút để mình liên đới với con. Xin lỗi, thí dụ bây giờ là mình cầm cái bình đó của cái thằng con trai út của mình nói ví dụ vậy đi. Khi mình rót sữa vô bình, tự nhiên mình thấy vui, mình có cái niềm vui mình rót sữa cho con. Mình cầm cái bình sữa mình cho con mình bú, không có cực khổ, không có cái gì mà gọi là cực hình hết. Mà cái giờ phút đó là cái giờ phút tình thương cha con bắt đầu nó nảy nở. Mình không có làm, mình không có cảm đâu. Mình phải làm mới cảm được. Cho nên nhiều khi mình ôm con mình hung vậy đó, nhưng mà thiệt sự trong thâm tâm của mình đó, nó không có cái liên hệ, có một cái sự huyết thống, mặc dù nó là con mình. Mình không có gần gũi nó, sao mình có tình thương, mình cảm được, mình hiểu được nó, mình thương nó. Cho nên tại sao các con mà thường nó đeo mấy bà mẹ là vậy. Hay có nhiều khi mẹ mà không bao giờ lo gì cho con, ba nó không à, thì nó đeo ba đó. Vì nó cảm được. Nó cảm được. Thôi đừng nói cha con nghe, thầy trò thôi là cũng đã như vậy. Pháp Hòa thương mấy chú như thế nào, chăm sóc mấy chú như thế nào, mấy chú cảm được. Thương lắm. Mà thí dụ như bây giờ mà buổi sáng mà Pháp Hòa làm một miếng bánh mì cho mấy chú ăn, thì khi mình thấy mấy chú ngồi ăn miếng bánh mì, tự nhiên trong lòng mình nó vui. Mà mình nấu ra mà con mình ăn hết là mình vui lắm, phải không? Vì mình nấu ngon nó mới ăn hết. Mà mình muốn ăn hết là nó khỏe. Cái tình thương nó sanh ra từ đó. Cho nên cái đồng sự nó quan trọng lắm. Mình vô chùa mình phải đồng sự nè. Mình thấy chị kia rửa chén, mình lau chén. Thấy có người rửa, có người lau, mình quét nhà. Thấy có người quét nhà, mình lau cầu thang. Thấy có người lau cầu thang, mình sắp dép lên. Tôi nói trong chùa là việc gì cũng có để làm hết. Thấy cái gì sai là mình làm. Cái đó gọi là đồng sự. Cho nên Đức Phật dạy mình có bốn cách mình cảm hóa người khác là bố thí là ban cho đó, lợi ái ngữ là lời nói dịu dàng, lợi hành cái gì lợi người khác mình làm, đồng sự là mình hòa nhập. Quý vị thuộc bốn cái từ đó không? Bốn cái từ này trong đạo Phật gọi là tứ nhiếp pháp. Tứ là bốn, nhiếp là nhiếp phục, pháp là phương pháp. Tứ nhiếp pháp là bốn phương pháp để mình cảm hóa người khác, mình thu, mình nhiếp phục người khác, mình thu nhiếp người khác. Trong đó có bố thí, có ái ngữ, có lợi hành, có đồng sự. Nếu mà mình không có cái sự đồng sự đó, mình làm không có được, mình không cảm hóa được ai hết á. Và nếu mình ta có làm đi nữa là ta làm cho vui vậy thôi, ta thích thì ta tới, ta không thích thì ta đi. Mà nếu mà mình làm sao mà người ta cảm thấy á, người ta làm là người ta làm hết tâm hết dạ của người ta, còn không là người ta tới theo tùy giờ của người ta, thích thì người ta tới, thích thì người ta đi. Và đôi khi người ta rảnh đó, nhưng mà mình liên hệ cái người ta nói hết giờ, ta bận rộn, ta không muốn giúp. Thì đó là bốn cái cách mà Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Ngày hôm qua mình nói về vấn đề từ bi, bởi vì từ bi là một cái tư lương chuẩn bị cho một người ra làm Phật sự. Thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với quý vị một tư lương khác, một hành trang nữa đi ra làm Phật sự, đó là gì? Là bố thí, là ái ngữ, là lợi hành, là đồng sự. Tứ nhiếp pháp. Quý vị để ý đi, mình về mình làm đi, rồi mình sẽ thấy màu nhiệm lắm, hay lắm. Mình cảm hóa được một người khác rất dễ dàng. Quý vị có thắc mắc gì không? Hay quá. Không có gì là hay lắm đó. Chứ không thôi nói thầy nói nãy giờ tôi không hiểu gì hết trơn. Ui. Thôi thì những cái gì Pháp Hòa nói đó thì nó đều là những cái ôn lại. Mà xin thưa đại chúng, mình học Phật là nó có cái hay á, là mình ôn tới ôn lui, ôn cho nó thấm. Người ta kêu là văn thì phải ôn, võ thì phải luyện. Văn không ôn, võ không luyện thì làm sao mà giỏi được. Học Phật cũng vậy. Pháp mà mình nghe một lần sao thấm. Bởi vì sao? Bởi vì Phật Pháp là nó cao, nó sâu, nó màu nhiệm. Mà mình không nghe cho kỹ, nghĩ cho sâu thì nó không có thấm. Cho nên Phật Pháp vốn là cao siêu màu nhiệm, cao sâu màu nhiệm rồi. Thì chúng ta phải gì? Phải ghi nhớ, phải học hỏi, phải hành trì. Thì nó mới tỏa được cái sự cao siêu màu nhiệm đó. Còn không thì mình chỉ nói ô Phật Pháp cao siêu màu nhiệm lắm. Mình không có hành, mình không thấy được cái gì là cao, cái gì là sâu, cái gì là màu nhiệm. Làm mới thấy cái sự cao sâu màu nhiệm. Chứ cao sâu màu nhiệm phải để nói đâu. Cao sâu màu nhiệm là mình có học, có hành, có cảm mới thấy được cái đó. Thí dụ nè, hồi nãy có một bà người Mỹ mà tới bà nói Pháp Hòa: tôi xin cảm ơn thầy, và hôm nay thầy nói thêm cho tôi hiểu về cái chữ thiền. Hồi nào giờ tôi nghĩ thiền là phải ngồi chỉ im nhắm mắt lại thì kêu là thiền. Mà hôm nay tôi thích quá, bởi vì thầy cho tôi thêm cái phương pháp thiền. Thiền trong khi mình rửa chén, thiền trong khi mình đi. Thì một bà Tây lại hỏi: thầy ơi, hồi nãy thầy nói là thiền chạy, lỡ mình trễ máy bay thì mình phải chạy. Kêu thiền chạy. Bây giờ thầy có thể nào cho tôi thiền ôm được không? Tôi muốn ôm thầy mà tôi hỏi thầy có cho thiền ôm không? Bà đã hay, biết sáng chế. Thiền ôm. Bà lại bảo ôm. Thank you for being here. Cho nên là khi mà mình nói mà người ta có nhận được cái gì người ta làm đó, thì tự nhiên là thấy oh wonderful, Phật Pháp cao siêu màu nhiệm. Hồi nãy thì một bà Tây nữa mới tới mới nói: bây giờ tôi mới học được cái cách là rửa chén cũng hạnh phúc. Rửa chén hạnh phúc lắm. Tại vì mỗi một cái chén mình rửa là giống như mình rửa cái tâm mình. Cho nên lau bàn cũng có gì khổ. Đừng có nói cái dớp đó là cái dớp của người. Cái người, cái tôi vậy mà cứ rửa lau bàn là sao? Không. Lau bàn, rửa chén, quét dọn, việc gì hễ mà lợi thì mình hành. Thấy không? Mình quét cái nhà thì nhà mình sạch. Mình rửa cái chén thì bát sạch. Mà ông bà mình dạy nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Mình làm cái việc đó rồi thì tự nhiên nhà mình êm ấm hạnh phúc. Có gì đâu mà không làm. Cái gì mà phải đợi tới người khác làm? Lợi hành. Mà làm được như vậy là đồng sự. Cho nên chồng cũng phải làm, vợ cũng phải làm. Đừng có để cho một người làm nha. Con cái trong gia đình cũng vậy. Cũng đừng có ký hết cho vợ, cũng đừng có gửi hết cho chồng. Phải chia sẻ. Trong chùa cũng vậy. Không phải là ông Năm, ông Ba, ông Bảy, ba ông là phước lộc thọ của chùa để ông Ba ông làm. Không được. Ba Bảy là 10, cộng 5 là 15. Không đủ mình sao ra 20. Hồi xưa Việt Nam ta ru con ta có câu á, 7 với 3 tính ra một chục, tam tứ lục tính lại cửu chương. Tôi tính đường nào nó cũng phải ra hết á. Ai mà không biết 7 với 3 nó ra chục? Ý muốn nói là nếu 7 mà không có 3 nó không ra chục. Không có tam, có tứ, có lục sao nó ra cái bản cửu chương? Hay vô cùng. Bây giờ mình trong chùa cũng vậy thôi. Mình đừng có phó cho cái người đó. Mình phải có bổn phận trách nhiệm. Sống mà mình có bổn phận, có trách nhiệm là tuyệt vời. Tối hôm qua ngồi nói chuyện với hai anh chị Phật tử, thì Pháp Hòa mới nói, ở đời này ai cũng ham chơi hết á, người nào cũng ham chơi hết á, nhưng mà đừng quên bổn phận. Chơi cũng vậy. Hồi đó mình chưa có vợ đó, mình muốn đi chơi giờ nào mình đi, giờ nào mình về đó tùy ý mình. Nhưng một khi có vợ rồi thì mình phải đi chơi có giờ, mình phải về có giấc. Tại vì sao? Vì một khi mình đã chấp nhận người kia là mình phải hy sinh. Có nhiều khi mình nói một câu nghe hết xíu quách. Từ ngày mà tôi có vợ rồi, cuộc đời tôi cũng còn gì nữa hết trơn. Có gì là mình hết đi chơi, hết làm gì. Mình biết vậy thì xưa mình cưới thằng chi? Hay là biết vậy thì xưa mình chấp nhận lời cầu hôn thằng chi rồi mình nói như vậy? Cho nên ai cũng ham chơi mà chơi phải có mức độ. Thí dụ các chú tiểu cũng vậy, Pháp Hòa cho đi chơi, nhưng mà Pháp Hòa nói là thứ nhất, nếu có đi những nơi lành mạnh mới đi, mà nếu có chơi nó cũng limit, nó phải có cái, nó phải có cái chừng mực của một người tu, không quá hơn cái đó, có phải không? Thí dụ như Pháp Hòa khỏe, Pháp Hòa có thể lái xe 10 tiếng một ngày. Quý chú lớn tuổi hơn, sức khỏe yếu hơn, mắt kém hơn, cũng lái xe, nhưng mà nếu đi đường trường thì lái 5 tiếng một ngày thôi, hay là 7-8 tiếng thôi. Phải nghĩ, không thể so được với người trẻ. Cho nên mỗi người chúng ta phải tự nhận cái sức khỏe của mình, cái khả năng của mình, mà mình phải có chừng mức để bảo đảm cái an toàn, cái hạnh phúc của mình lâu dài. Đừng có quá. Cho nên Pháp Hòa mới nói nhiều khi có vậy mà làm Phật dễ hơn làm người. Cho nên nếu mình nói vậy không có nghĩa là làm Phật dễ đâu nha. Nhưng mà ý muốn nói, nếu mình sống giữa con người với nhau, mình ứng xử như thế nào, mình hành xử như thế nào, mình bố thí, mình ái ngữ, mình lợi hành, mình đồng sự như thế nào, để mình mang lại hạnh phúc cho người thương của mình, cho những người xung quanh mình, là một việc rất khó. Vì nó đòi hỏi cái gì? Nó đòi hỏi cái sự quán chiếu thâm sâu. Nó đòi hỏi tai nghe, mắt thấy, tâm cảm. Mà một khi mà tai có nghe, mắt có thấy, tim có cảm, thì cái sự bố thí, cái sự lợi hành, cái sự đồng sự của mình, nó không có xa, làm được hết. Ngồi ăn cơm với nhau cũng có thể lợi hành được. Ăn mà mình có thể chỉ cho người ta cái khéo léo trong cuộc sống. Cho nên mỗi khi mà ăn cơm á, buổi chiều đó, thỉnh thoảng mà đông đủ các chú, cái Pháp Hòa hay ăn cơm rồi, thì thầy trò nán lại 10-15 phút, Pháp Hòa nói 1-2 câu chuyện cho quý chú nghe. Thấy câu chuyện nào hay, lời nhắc nhở nào mà có thể áp dụng được. Nhiều khi mình sống, nhiều khi mình hay quên, hời hợt. Đôi khi phải có sự nhắc nhở hoài hoài. Cho nên mình mới kêu là tụng. Tụng có nghe là repeat. Tụng tới, tụng luôn, kêu tụng. Trong chùa nhiều khi mà bị ông thầy la hoài, cái nói thầy mới kêu tôi lên, thầy tụng tôi đó. Tụng tức là thầy nhắc nhở, thì rầy thì nhắc nhở thêm, tụng. Kêu tụng kinh, tuần nào cũng bài kinh đó, kêu tụng. Tụng là lặp đi lặp lại. Lặp chứ, lặp để cho nó thấm, lặp để cho nó thấm. Thôi xin cảm ơn đại chúng đã tham dự buổi nói chuyện chiều nay, và Chút xíu nữa Pháp Hòa trở về lại Edmonton. Và xin cầu chúc cho quý vị ở lại khỏe mạnh, an vui, và cố gắng sắp xếp mà để chúng ta làm một cái Tết năm nay cho được vui vẻ. Thì Pháp Hòa xin nhắc lại là tối trưa thứ bảy, nếu có thì giờ thì nên về chùa có một bữa cơm cúng. Nếu mà mình không về được buổi trưa thì cũng có phải là buổi chiều thứ bảy. Thí dụ như khoảng chừng 6 giờ mình tập hợp cũng được. Mình làm bữa cơm ấy, mình lên mình cúng các vị trong chùa. Rồi mình bày trái cây, bông hoa, đồ cái chuẩn bị. Mình ở dọn dẹp rồi rồi cái 8 giờ cái mấy huynh đệ tụng thầy kinh. Tụng xong trước khi ra về mình lên mình xá Phật, mình thỉnh lọc. Rồi qua ngày mùng 1 ấy, thì mình tụng kinh Dược Sư. Thì mình chỉ có 2 ngày đó thôi. Rồi có thể là cái tuần rằm tháng giêng á, thì có thể có một thầy xuống, là thầy nào thì chưa biết, nhưng mà Pháp Hòa thì chắc chắn là đi không được. Thì xin chúc đại chúng có một cuối tuần vui vẻ, an lành. Và nhân đây thì nhân cái dịp Tết đến, Pháp Hòa cũng xin cầu chúc cho tất cả quý vị được thân tâm được an lạc, gia đình được kiết tường như ý, và nhất là cố gắng tiến hơn trên bước đường tu hành của mình. Thì mới đây Pháp Hòa có đưa một cái ví dụ với mấy chú. Thì Pháp Hòa có nói là nếu mà tụi con mà đi giống như người tu mình, giống như cái người chèo thuyền á, nếu mà mấy đứa mà mệt á thì phải lấy cái chèo mà chấm xuống, chứ không có để không vậy gió nó thổi, sóng nó đánh thì lát tàu mình nó trôi ngược trở lại. Quý vị có thấy được cái hình ảnh không? Thành thử nếu mình không đi tiếng nữa đó thì mình phải cắm sào ở một chỗ, rồi khi nào mình hết mệt mình đi tiếp, chứ không có nên buông cái cây chấm mà rồi để cho cái tàu mình nó lơ lửng ở trên cái lên đên ở trên nước, như vậy thì sóng đánh gió tạt. Ý muốn nói cái sự tinh tấn của mình. Cho nên tiếng Anh đó, nó dịch cái lễ xuất gia đó, có chỗ dịch là going forth, đi lên chứ không có đi lùi. Có khi người ta dịch là living home, nhưng mà đúng cái chữ xuất gia là living home là vậy. Nhưng mà có chỗ người ta dịch là going forth, ta bước lên một cái bước khá xa. Tổ dạy như vậy, người xuất gia là người phát túc siêu phương. Mỗi một bước mình bước lên là tới cái phương trời cao rộng, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Cái tâm mình, cái tướng mình nó phải khác với người tục. Ở đây mình nói Phật tử với nhau, tất cả chúng ta là Phật tử, phát túc siêu phương. Mỗi bước chân mình bước đi phải tới một phương trời cao rộng. Mỗi hành sự, mỗi lời nói, mỗi ứng xử của mình phải là cái chuyện phát túc siêu phương. Tết này Pháp Hòa xin không có gặp quý vị, nhưng mà sẵn đây thì chúc Tết quý vị luôn ha. Năm mới vui vẻ và an khang. Giờ xin mời đại chúng giờ xin mời đại chúng mình hồi hướng trước nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.